phần 1.5 và 1.6, thành lập trung tâm tài chính. Vào năm 1965, nếu có ai đó dự đoán rằng Singapore sau khi tách khỏi Malaysia sẽ trở thành một trung tâm tài chính, thì hẳn sẽ bị coi là điên rồ. Làm thế nào để những hệ thống máy tính của các tòa cao ốc văn phòng hiện đại nằm trong trung tâm thành phố có thể liên kết Singapore với London, New York, Tokyo, Frankfurt, Hồng Kông và các trung tâm tài chính lớn khác? Chuyện đã có một khởi đầu khó tin vào năm 1968. Theo lời kể của tiến sĩ Wilson, ông ta nhớ lại một cuộc điện thoại với một người bạn là phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Mỹ ở Singapore lúc đó đang ở London rằng: "Này ông Van Onen, chúng tôi, tức là Singapore, muốn Singapore trở thành trung tâm tài chính của Đông Nam Á trong vòng 10 năm nữa." Ông Van Onen đáp lại: "Được đấy, anh hãy đến London đi, trong vòng 5 năm anh có thể phát triển nó." Wilson Mert lập tức đến London và Van Onen đưa ông đến trước một quả địa cầu lớn đặt trong phòng họp của ban giám đốc và nói rằng: "Anh hãy nhìn xem, thế giới tài chính bắt đầu ở Zurich. Các ngân hàng Zurich mở cửa lúc 9 giờ sáng, sau đó là Frankfurt, rồi đến London. Buổi chiều Zurich đóng cửa, kế đến là Frankfurt, rồi đến London. Trong lúc ấy, New York mở cửa, vì thế, London chuyển giao dịch tài chính cho New York. Buổi chiều New York đóng cửa và họ chuyển sang giao dịch sang San Francisco. Khi San Francisco đóng cửa thì thế giới chìm trong màn đêm. Không có gì xảy ra mãi cho đến 9 giờ sáng hôm sau, tức là giờ Thụy Sĩ. Đó là lúc các ngân hàng Thụy Sĩ mở cửa. Nếu chúng tôi đặt Singapore vào giữa, trước lúc San Francisco đóng cửa thì Singapore sẽ nắm quyền kiểm soát. Và khi Singapore đóng cửa, nó sẽ chuyển giao cho Zurich. Vậy lần đầu tiên kể từ khi hoạt động, chúng ta sẽ có một dịch vụ vòng quanh thế giới về tiền tệ và ngân hàng trong suốt 24 giờ một ngày. Theo yêu cầu của Winston Smith, Van Onen thảo một bản báo cáo về đề tài này và gửi cho Hans Schulzen, lúc bấy giờ là chủ tịch SDB và là cầu nối đặc biệt giữa Winston Smith và tôi. Schulzen đến gặp và đề nghị chúng tôi nên tháo bỏ luật kiểm soát hạn chế ngoại hối trong mọi giao dịch tiền tệ giữa Singapore và các lãnh thổ bên ngoài khu vực đồng bảng Anh. Chúng tôi vẫn là thành phần của khu vực đồng bảng Anh vốn đòi hỏi quyền kiểm soát hối đoái trong việc luân chuyển tiền tệ. Khi Schulzen thăm dò một quan chức ngân hàng Anh về khả năng thiết lập thị trường ngoại tệ, giúp chúng tôi có một thị trường đồng đô la châu Á giống như Hồng Kông, thì ông ta được bảo rằng việc dàn xếp ở Hồng Kông là được phép vì những lý do lịch sử, còn Singapore, ông ta được cảnh báo rằng có thể sẽ phải ra khỏi khu vực đồng bảng Anh. Tôi chấp nhận rủi ro này và bảo Schulzen cứ tiến hành. Ngân hàng Anh không gây áp lực về vấn đề này và Singapore không phải rời bỏ khu vực đồng bảng Anh. Bất luận thế nào, nước Anh cũng giải thể nó 4 năm sau đó. Không giống như Hồng Kông, Singapore không thể dựa trên danh tiếng của thành phố London, vốn là một trung tâm tài chính có lịch sử ngân hàng quốc tế lâu đời. Cũng như không thể dựa vào sự giúp đỡ của ngân hàng Anh, vốn tiêu biểu cho sự dày dặn kinh nghiệm, độ tin cậy và uy tín về mặt tài chính. Năm 1968, Singapore là một nước thuộc thế giới thứ ba. Tình hình xã hội ổn định, môi trường sống và làm việc tốt, cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn và lực lượng lao động có chuyên môn giỏi, cũng như có khả năng thích ứng được công việc là điều kiện cần của các chủ ngân hàng nước ngoài. Chúng tôi cũng phải thuyết phục được họ rằng Ủy ban Tiền tệ và Cơ quan Giám sát Tiền tệ Singapore, NRS, có khả năng giám sát được ngành ngân hàng. Năm 65, ngay sau khi độc lập, cả tôi và Kenswer đều quyết định rằng Singapore không nên thành lập ngân hàng trung ương có khả năng phát hành và in tiền. Chúng tôi kiên quyết không để đồng tiền của chúng tôi mất giá so với những ngoại tệ mạnh của những quốc gia lớn, nhất là Hoa Kỳ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn duy trì hội đồng tiền tệ để đảm trách việc phát hành đồng đô la Singapore và chỉ phát hành khi được hỗ trợ bằng trị giá ngoại hối tương đương. MAS có trong tay mọi quyền hành của một ngân hàng trung ương ngoài trừ quyền phát hành giấy bạc. MAS rất chuyên nghiệp trong việc giám sát tài chính, làm việc dựa trên những điều luật, điều lệ và quy định vốn được xem xét và sửa đổi định kỳ để bắt kịp những phát triển trong ngành tài chính. Chúng tôi phải chiến đấu từng bước một để tạo niềm tin về tính liêm chính, về năng lực cũng như khả năng phán đoán của chúng tôi. Lịch sử của trung tâm tài chính của chúng tôi là câu chuyện về cách làm thế nào chúng tôi thiết lập được sự tín nhiệm như một sở liêm chính, nâng cao kiến thức cũng như tay nghề cho các viên chức để chỉnh đốn và giám sát các ngân hàng, các trung tâm giao dịch chứng khoán và các cơ quan tài chính khác nhằm giảm thiểu mức rủi ro thất bại ngấm ngầm. Chúng tôi có một khởi đầu khiêm tốn với một thị trường đồng đô la châu Á ở nước ngoài, đó chính là bản sao của thị trường đồng đô la châu Âu và chúng tôi gọi đó là thị trường đồng đô la châu Á. Ban đầu, thị trường này chủ yếu là thị trường liên ngân hàng ở Singapore, có khả năng nắm giữ các quỹ ngoại tệ của các ngân hàng nước ngoài rồi cho các ngân hàng trong khu vực vay và ngược lại. Sau đó, thị trường đồng đô la châu Á mua bán ngoại hối và những phát sinh tài chính bằng ngoại tệ gọi là trái khoản, đảm trách công việc cho vay, phát hành trái phiếu và quản lý vốn. Thị trường đồng đô la châu Á năm 97 vượt hơn 500 tỷ đô la Mỹ, xấp xỉ gấp 3 lần quy mô thị trường ngân hàng nội địa. Sự tăng trưởng này vô cùng to lớn bởi vì nó đã đáp ứng được nhu cầu thị trường, giao dịch tài chính quốc tế tăng theo cấp số nhân khi thương mại và đầu tư từ bên kia địa cầu lan tỏa bao trùm Đông Á, với Singapore là một mắt xích chính. Trong những năm từ 68 đến năm 1985, chúng tôi hầu như một mình một chợ trong khu vực. Chúng tôi thu hút các cơ quan tài chính quốc tế bằng cách hủy bỏ thuế lợi tức đánh vào thu nhập lãi vay của khách gửi tiền không lưu trú. Mọi khoản tiền gửi bằng đồng đô la châu Á được miễn yêu cầu thanh toán và dự trữ pháp định. Vào những năm 90, Singapore đã trở thành một trong những trung tâm tài chính tầm cỡ thế giới, với thị trường ngoại hối đứng hàng thứ tư sau London, New York và chỉ đứng sau Tokyo một chút. Nhờ vào thành công của chúng tôi sau giữa những năm 80, các quốc gia khác trong khu vực tranh đua phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Một số nước còn đưa ra nhiều ưu đãi về thuế suất hơn chúng tôi. Trung tâm tài chính của chúng tôi đặt nền tảng trên luật lệ, với bộ máy tư pháp độc lập cùng một chính quyền ổn định, có năng lực và trong sạch. Một chính quyền theo đuổi những chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn, ngân sách hầu như bội thu hàng năm. Điều này đưa đến kết quả là đồng đô la Singapore mạnh và ổn định, cùng với tỷ giá hối đoái hợp lý, đã ngăn chặn tình trạng lạm phát từ ngoài lan vào. Trong thập niên 70, chúng tôi phải đương đầu với một đại gia trong thành phố London. Tháng 3 năm 1972, Jim Leiter, một nhà đầu tư rất được vị nể người Anh, chuyên mua bán tài sản đã đến Singapore gặp tôi. Khi Ted Hart trở thành thủ tướng, báo chí đưa tin rằng ông ta đã giao tài sản và cổ phần cho Jim Leiter, quản lý trong một tờ rất kín. Do đó, Leiter có được sự tin cậy cao. Tôi đã gặp Leiter trước đó một năm tại buổi ăn tối ở số 10, đường Downing, do Ted Hart mời. Tôi hoan nghênh Leiter góp vốn vào thị trường chứng khoán của chúng tôi. Sau đó vào năm 75, Suisen lúc bấy giờ là Bộ trưởng Tài chính, cho tôi biết tập đoàn Leiter Walker Security đã kết cấu thao túng các cổ phần của Harvard Broder International, vốn là một công ty yết giá công khai ở Singapore. Họ đang bòn rút hết tài sản của HAPA và các chi nhánh của nó một cách bất hợp pháp vì quyền lợi của một vài giám đốc nào đó và của chính họ. Một hành vi bị buộc tội bồi thính. Họ đang lừa đảo cổ đông của HAPA và các công ty khác. Quá trình điều tra một đại gia ở Sở Giao dịch Chứng khoán London, nếu không tìm ra bằng chứng, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chúng tôi. Vậy có nên khởi tố Jim Leiter không? Tôi quyết định phải khởi tố, nên chúng tôi muốn giữ vững uy tín của chúng tôi là một sở giao dịch chứng khoán được quản lý giỏi. Cuộc điều tra đã phát giác ra âm mưu phân tán tài sản của HAPA một cách có hệ thống, và đây mới chỉ là một mánh khóe của một trò lừa đảo có quy mô hơn. Những hành động phạm pháp của Leiter Walker lan rộng từ Singapore đến Malaysia, Hồng Kông và London, sau hiệp cuối cùng của bọn chúng. Chúng sử dụng các chi nhánh HAPA ở Hồng Kông để mua những cổ phiếu niêm yết chính thức ở Hồng Kông rồi bán cho Spider Security, tổ chức do những nhà quản trị của Leiter Walker làm chủ, những kẻ chia nhau những lợi nhuận bất chính này. Những người chịu trách nhiệm là Jim Leiter, Richard Tallin, chủ tịch của HAPA và Ogilvy Watson, giám đốc điều hành. Watson trở về Anh trước khi trốn sang Mỹ, nước mà chúng tôi không có hiệp ước dẫn độ. Leiter và Tallin vẫn trú ở London. Chúng tôi yêu cầu dẫn độ Leiter và Tallin, nhưng chính phủ Anh không dẫn độ Leiter. Thay vào đó, năm 1979, sau 3 năm đấu tranh ở tòa án Anh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh ra lệnh dẫn độ Tallin, chỉ với 5 tội trạng với số hình phạt thấp nhất trong số 17 tội trạng. Tallin bị truy tố và bị tống giam 6 tháng tù cho mỗi tội trong 3 lời buộc tội, về việc cố tình không tiết lộ những tin tức quan trọng trong bản quyết toán lỗ lãi năm 72 của HAPA. Nhiều năm sau khi thôi chức thống đốc ngân hàng Anh, Gordon Richardson lẩm bẩm trong văn phòng tôi rằng, ông ta lấy làm tiếc vì đã không giúp được Singapore truy tố Leiter ra tòa. Trong những năm 70 và 80, danh tiếng về sự kỹ lưỡng và kiên quyết của MAS trong việc chỉ chấp nhận những cơ quan tài chính có danh tiếng tốt đã bị thử thách khi nó từ chối cấp giấy phép cho Ngân hàng Thương mại và Tín dụng Quốc tế, BCCI. Cú lừa đảo của BCCI ảnh hưởng đến hầu hết mọi trung tâm tài chính lớn vào thời điểm nó chấm dứt hoạt động. Được thành lập tại bang Luxembourg bởi một người Pakistan, cổ đông của ngân hàng này bao gồm những thành viên của các hoàng gia Ả Rập, Saudi, Bahrain, Abu Dhabi và Dubai. Ngân hàng này có khoảng 400 chi nhánh hoặc văn phòng ở 73 quốc gia ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ. Nó xin giấy phép ngân hàng hải ngoại tại Singapore năm 73. Chúng tôi từ chối lời thỉnh cầu vì ngân hàng này quá non trẻ, mới chỉ bắt đầu hoạt động năm 72 và ít vốn. Năm 80, ngân hàng này lại đệ đơn xin cấp giấy phép. Một lần nữa, MAS không chấp nhận vì uy tín quốc tế của nó thấp, BCCI không đầu hàng. Năm 82, Van Onen, người từng giúp chúng tôi thiết lập thị trường đồng đô la châu Á, đã đề nghị xem xét đơn xin của BCCI. Bob Pensen, với cương vị giám đốc phụ trách các thể chế tài chính và ngân hàng của MAS, đã được vài nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương cho biết họ có những nghi ngại về BCCI. Vì vậy, khi Van Onen gặp tôi quyết định tốt nhất là nên ủng hộ cô Pensen. Không nhục chí, BCCI thử lại lần nữa, lần này thông qua Harold Wilson, có điều gì đó rất lạ về lá thư của ông ta. Thói quen của ông ta là ký tên bằng chữ viết tay. Lần này chữ được đánh máy và ông ta ký tên. Tôi cho rằng, ông ta viết chiếu lệ trong trạng thái bị bạn bè ép buộc. Những hoạt động không trung thực của BCCI dẫn đến những tổn thất to lớn cho các ngân hàng khác. Khi nó bị đóng cửa vào tháng 7 năm 91, những người gửi tiền và các chủ nợ đòi bồi thường 11 tỷ đô la Mỹ. Singapore tránh được tổn thất vì chúng tôi đã từ chối vi phạm các chuẩn mực. MAS cũng từ chối cấp giấy phép hoạt động cho ngân hàng quốc gia Brunei. Đây là ngân hàng do một thương gia nổi tiếng người Hoa ở Singapore, tên là Koh Tech Phuong, quản lý. Cô mua ngân hàng quốc gia Brunei và sắp xếp để anh trai quốc vương nước này là ông Hoàng Mohammed Bokia, lấy tư cách chủ tịch ngân hàng, viết đơn xin MAS thành lập chi nhánh ở Singapore. Sau đó vài tháng, chúng tôi nhận được một lá thư khác thông báo cho chúng tôi rằng em trai của ông ta là ông Hoàng Suchi Bokia đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch điều hành. Vì rõ ràng, cô được sự ủng hộ của hoàng gia Brunei về mặt chính trị, nên MAS chuyển vấn đề này sang cho tôi. Tôi ủng hộ quyết định từ chối của MAS vào năm 75 và từ chối một lần nữa vào năm 83 khi ngân hàng này lại yêu cầu. Năm 86, quốc vương ra lệnh khẩn đóng cửa ngân hàng quốc gia Brunei, đã có sự tụt giảm nhanh khách gửi tiền và mối nghi ngờ về những điểm trái quy cách trong khoản vay 1,3 tỷ đô la Singapore dành cho tập đoàn Co. Ông ta đã sử dụng của quỹ ngân hàng này cho các hoạt động riêng của ông ta. Một trong những hoạt động đó là nỗ lực khống chế lãi suất ngân hàng đạt chuẩn London. Con trai trưởng của ông ta, chủ tịch ngân hàng, đã bị bắt ở Brunei. Các ngân hàng ở Singapore, chủ yếu là những ngân hàng nước ngoài, đã cho ngân hàng quốc gia Brunei vay tổng cộng 419 triệu đô la Singapore. Cô đã mất 2 năm để trả những khoản nợ này. Bằng những điều luật khắc khe và sự giám sát chặt chẽ, MAS dưới thời Koh Phenson đã giúp Singapore phát triển thành một trung tâm tài chính. Để đáp lại sự cạnh tranh từ các ngân hàng quốc tế, MAS khuyến khích 4 ngân hàng địa phương lớn nhất, được biết như là Big Four, 4 đại gia, mua và sáp nhập với những ngân hàng địa phương nhỏ để trở nên lớn mạnh hơn. Big Four được Moody's, Sở Định giá Hoa Kỳ xếp vào hàng những ngân hàng được đầu tư mạnh và tốt nhất trên thế giới. Năm 85, MAS phải giúp giải quyết một cuộc khủng hoảng trong Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, SES. Các nhà đầu cơ người Malaysia, cụ thể là Kang Kun Swan, đã dùng cổ phiếu của Pan Electric Industry và nhiều công ty Malaysia thế chấp cho những người môi giới chứng khoán với giá cao hơn giá thực tế trên thị trường. Họ cam kết thanh toán các cổ phiếu này đúng ngày, với một giá còn cao hơn. Khi thị trường chứng khoán hạ giá, họ càng kiệt tiền và không thể thanh toán các cổ phiếu theo giá thỏa thuận. Điều này khiến một số công ty môi giới chứng khoán lớn là thành viên của SES vỡ nợ. SES bị đóng cửa 3 ngày. Trong khi các quan chức MAS do Koh Phenson lãnh đạo đã làm việc suốt ngày đêm với các ngân hàng Big Four để dàn xếp một khoản tiền cấp cứu khẩn 180 triệu đô la Singapore nhằm cứu các công ty môi giới chứng khoán, những nỗ lực của Koch đã giúp SES tránh được sự thất bại thị trường lan tràn và khôi phục lại niềm tin của giới đầu tư. Kết quả là một công việc rối ren. Nhằm tránh lặp lại một cuộc khủng hoảng như vậy, chúng tôi chỉnh sửa điều luật ngành chứng khoán để củng cố những yêu cầu về dự phòng của các công ty môi giới chứng khoán. Điều này giúp bảo vệ khách hàng của họ tốt hơn trong trường hợp các công ty thành viên SAS trả nợ không đúng hạn và tới lượt các công ty này lại phối hợp với nhau nhằm gia tăng vốn. Chúng tôi cho phép các công ty liên doanh tham gia làm thành viên của SAS và cả các công ty có 100% vốn nước ngoài sẽ đem đến những kỹ năng chuyên môn quan trọng. Nhờ vào những thay đổi sáng suốt mà chúng tôi đã thực hiện, SAS có thể vượt qua được cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán toàn cầu Black Monday, ngày thứ hai đen tối, vào ngày 19 tháng 10 năm 87. Khi đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông đã phải đóng cửa trong 4 ngày. Một bước tiến khác của Trung tâm Tài chính Singapore chính là Sở Giao dịch Tiền tệ Quốc tế Singapore, CMS. Năm 1984, Sở Giao dịch Vàng Singapore mở rộng những giao dịch kỳ hạn về vàng sang những giao dịch tài chính kỳ hạn và đặt tên CMS, nhằm thu phục niềm tin của các cơ quan tài chính quốc tế Chúng tôi phát triển CMET theo mô hình Sở Giao dịch Thương mại Chicago, CME, với hệ thống mua bán cổ phiếu tấp nập giữa các nhà môi giới. Chúng tôi cũng thuyết phục CME chấp nhận một cơ chế bù trừ qua lại với CMET, vốn có khả năng giao dịch 24/24. Quan điểm cách tân này cho phép nhà đầu tư thiết lập một trạng thái cổ phiếu, rao bán hoặc đặt mua tại CME ở Chicago và hoàn tất trạng thái tại CMET ở Singapore hay ngược lại, mà không phải trả tiền ký thác thêm. Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Hoa Kỳ chấp nhận sự sắp xếp này. Sự sắp xếp bù trừ qua lại này hoạt động không có vướng mắc nào kể từ khi thành lập CMET. Năm 95, khi một doanh nhân CMET, Nick Lesson của Barin, một ngân hàng London nổi tiếng, mất $1 tỷ do đầu cơ và hợp đồng kỳ hạn chỉ số Nikkei, ông ta đã mang thảm họa đến cho Barin, nhưng không gây ảnh hưởng đến CMET hay tổn thất cho các thành viên CMET hoặc các khách hàng của họ. Năm 1984, CMET bắt đầu kinh doanh các hợp đồng kỳ hạn lãi suất đồng đô la châu Âu, và không lâu sau đó là đồng yên châu Âu. Vào năm 1998, CMET đã có trong danh sách một loạt hợp đồng trong khu vực bao gồm hợp đồng kỳ hạn về chỉ số chứng khoán của Nhật, Đài Loan, Singapore, Thái Lan và Hồng Kông. Thời báo Tài chính Quốc tế tại London trao giải thưởng Sở Hối đoái Quốc tế trong năm 1998 cho CMET. Đây là sở hối đoái châu Á duy nhất từng đạt danh hiệu này và cũng là lần thứ tư CMET đoạt giải thưởng này. Khi khoản dự trữ tài chính của chúng tôi tăng lên, cùng với tiền tiết kiệm, chế độ hưu bổng của Singapore trong Quỹ Dự phòng Trung ương CPF và thặng dư khu vực quốc doanh hàng năm, MAS không thấy đầu tư dài hạn những khoản này với lãi suất cao. Tôi yêu cầu Cashworth xem xét việc này. Tháng 5 năm 1981, Cashworth thành lập Cơ quan Hợp tác Đầu tư Singapore. GIC với tôi là chủ tịch, Cashworth làm phó chủ tịch, Susan và nhiều bộ trưởng khác làm thành viên hội đồng. Thông qua mối quan hệ giữa Cashworth với David Rothschild, chúng tôi tiến cử công ty Rothschild và Son làm cố vấn. Họ gửi một viên chức dày dặn kinh nghiệm đến làm việc với chúng tôi trong vài tháng nhằm thiết lập tổ chức GIC. Chúng tôi cũng thuê những nhà quản lý đầu tư người Anh và Mỹ để giúp chúng tôi phát triển các hệ thống cho nhiều dạng đầu tư khác nhau. Để lãnh đạo đội ngũ quản lý, chúng tôi bổ nhiệm Yong Pung Ho làm giám đốc điều hành thứ nhất của GIC. Anh ta đề cử James Wolfenson làm cố vấn chiến lược đầu tư, người này sau làm chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Dần dần, họ xây dựng được một lực lượng nồng cốt các chuyên viên người Singapore do Kong Song và Ted Wolfen, những người đến từ MAS lãnh đạo. Vào cuối những năm 80, họ và đội ngũ nhân viên của họ đã nắm được những trọng trách đầu tư và quản lý chính yếu. Ban đầu, GIC chỉ quản lý những khoản dự trữ tài chính của chính phủ. Đến năm 87, nó còn có thể quản lý những khoản dự trữ của Hội đồng Tham tán Tiền tệ Singapore cũng như các tài sản dài hạn của MAS. Năm 97, GIC đang quản lý số tài sản trị giá hơn 120 tỷ đô la Singapore. Trách nhiệm quan trọng nhất của GIC là phân bổ đầu tư giữa vốn cổ phiếu thường, trái phiếu, chủ yếu là trái phiếu do chính phủ các quốc gia phát triển phát hành và tiền mặt. Có một số sách giải thích những nguyên tắc mà những thị trường này hoạt động theo, song chúng không đưa ra chỉ dẫn nhất định để dự đoán những biến động giá cả tương lai, cũng như kiếm được những khoản lời đảm bảo. Trong thế giới đầy biến chuyển của những năm 97-98, GIC có thể kiếm lời hoặc lỗ vài 3 tỷ đô la chỉ nhờ vào đồng yên Nhật mất giá hay đồng mắt trước lên giá một cách đột ngột so với đồng đô la Mỹ. Đầu tư là công việc kinh doanh mạo hiểm. Mục đích chủ yếu của tôi không nhằm tăng tối đa mức lời mà nhằm bảo vệ giá trị tiền tiết kiệm của chúng tôi và đạt được một khoản lợi tức vừa phải dựa trên số vốn. Trong vòng 15 năm, kể từ năm 1985, GIC đã làm tốt hơn cả các mốc chuẩn đầu tư toàn cầu thích đáng và vượt xa việc đơn thuần gìn giữ giá trị tài sản của chúng tôi. Tuy nhiên, trung tâm tài chính của Singapore được đánh giá là bị kiểm soát quá mức so với trung tâm tài chính của Hồng Kông. Những người chỉ trích viết rằng, ở Hồng Kông những gì không bị cấm là được phép, còn ở Singapore những gì không cho phép là bị cấm. Họ quên rằng, lá cờ Anh và ngân hàng Anh hậu thuẫn cho Hồng Kông, còn Singapore không có được lưới bảo hiểm đó, nên không thể gượng dậy từ cùng một thất bại đầy kịch tính một cách dễ dàng tương tự. Singapore trước hết phải tự thiết lập danh tiếng của bản thân. Các chủ ngân hàng nước ngoài đến thăm từng nói với tôi rằng, thị trường tài chính Singapore sẽ phát triển nhanh hơn khi chúng tôi cho phép họ giới thiệu những sản phẩm tài chính mới mà không phải chờ đợi cho đến khi chúng được thử nghiệm ở một nơi khác. Tôi đã lắng nghe chăm chú, nhưng không can thiệp vào, bởi lẽ tôi tin rằng chúng tôi cần có nhiều thời gian hơn để thiết lập vị trí và uy tín của chúng tôi. Sau khi tôi từ chức thủ tướng vào năm 90, tôi có nhiều thời gian hơn để đi sâu vào lĩnh vực ngân hàng và có những bữa ăn trưa bàn công việc với các chủ ngân hàng Singapore, một trong số họ là Lim Ho Keng. một nhà môi giới ngoại hối sắc sảo và thành công, người đang điều hành một ngân hàng nước ngoài lớn ở Singapore. Anh ta thuyết phục tôi xem xét lại những chính sách của chúng tôi mà anh ta cho là quá thận trọng và cản trở trung tâm tài chính mở rộng và bắt kịp các hoạt động của những trung tâm tài chính phát triển hơn. Khoảng giữa năm 94, tôi cũng có vài phiên họp tự do thảo luận với những nhà quản lý hàng đầu người Singapore của các cơ quan tài chính nước ngoài. Họ thuyết phục tôi rằng chúng tôi có quá nhiều tiền tiết kiệm quốc gia được cất giữ trong quỹ dự phòng trung ương và rằng ủy ban lập pháp của chúng tôi và các công ty liên kết với nhà nước quá bảo thủ. Thích đưa các khoản thặng dư của họ gửi vào ngân hàng, họ có thể đạt dinh lợi cao hơn khi đầu tư qua những nhà quản lý quỹ đầu tư quốc tế có kinh nghiệm và tài giỏi ở Singapore. Điều này sẽ mở rộng kỹ nghệ quản lý vốn và thu hút nhiều nhà quản lý quỹ đầu tư hơn. Đến lượt những người này sẽ thu hút vốn nước ngoài đầu tư vào khu vực. Những quan điểm về môi trường điều tiết và hoạt động ngân hàng của tôi bắt đầu thay đổi sau năm 92 khi cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hugo Schultz với tư cách Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc tế của Morgan, một ngân hàng huân chương băng xanh của Hoa Kỳ, mời tôi làm thành viên hội đồng này. Thông qua các bản tóm tắt chi tiết và sự tiếp xúc qua lại với các chủ ngân hàng Morgan tại các cuộc gặp gỡ hai lần một năm, tôi có được sự nhận thức đúng về bản chất việc làm của họ và quan sát cách họ chuẩn bị cho công cuộc toàn cầu hóa ngành ngân hàng. Tài năng của các thành viên ủy ban, kể cả các chủ tịch ngân hàng, đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh, có những tổng giám đốc điều hành có năng lực và thành đạt, cũng như những cựu lãnh tụ chính trị từ từng khu vực kinh tế lớn trên thế giới, mang đến những nguồn tri thức khác nhau. Tôi có ích cho họ vì những hiểu biết của cá nhân tôi về khu vực. Những thành viên khác thì đem lại kiến thức sâu rộng về khu vực hoặc chuyên môn của họ. Tôi thấy được họ đánh giá Đông Nam Á như thế nào so với các thị trường khác như châu Mỹ Latin, Nga và các thành viên khác của Liên bang Xô Viết và các quốc gia Đông Âu. Tôi bị ấn tượng bởi cách họ chuẩn bị và đón nhận những đổi mới và thay đổi của ngành ngân hàng, cụ thể là những phát triển trong công nghệ thông tin. Tôi kết luận rằng Singapore đi sau họ rất xa. Là chủ tịch của GIC, tôi đã có những cuộc thảo luận với các tổng giám đốc điều hành của những ngân hàng lớn của Mỹ, châu Âu và Nhật về các vấn đề của ngành ngân hàng và tìm hiểu cách họ nhìn về tương lai của ngành ngân hàng toàn cầu. Khi so sánh, các ngân hàng Singapore đều có khuynh hướng hướng nội. Các ban giám đốc cũng như những viên chức cấp cao trong ngành ngân hàng, chủ yếu là người Singapore. Tôi bày tỏ những mối quan tâm của mình với chủ tịch của ba ngân hàng lớn của chúng tôi, đó là Overseas China Banking Corporation, UTIS Overseas Bank và Overseas Unibank. Qua phản hồi của họ, tôi kết luận rằng họ không ý thức được những rủi ro của sự thuần chủng và thiếu cái nhìn hướng ngoại và hướng đến tương lai trong một thời đại toàn cầu hóa nhanh chóng. Họ đang làm việc có hiệu quả và tránh được sự cạnh tranh. Họ muốn chính phủ tiếp tục hạn chế các ngân hàng nước ngoài, mở thêm chi nhánh, hoặc thậm chí cả những ATM. Tôi cảnh báo họ rằng, vì những hiệp ước song phương với Hoa Kỳ, hay những hiệp ước của Tổ chức Thương mại Thế giới, sớm muộn gì, Singapore cũng phải mở rộng ngành ngân hàng và xóa bỏ chế độ bảo vệ các ngân hàng địa phương. Năm 97, tôi quyết định phá bỏ khuôn phép cổ hủ này. Các ngân hàng Singapore cần một đội ngũ nhân tài nước ngoài, và một nguồn tri thức khác. Nếu ba ngân hàng lớn này không đổi mới, thì ngân hàng DBS mà chính phủ có cổ phần trong đó sẽ đi đầu trong việc đổi mới. Sau sách lược chiêu mộ người tài vào năm 98, ngân hàng DBS đã thuê John Au, một nhà điều hành dày dặn kinh nghiệm sắp rời khỏi Morgan. Ông ta đảm nhận chức phó chủ tịch và là tổng giám đốc điều hành để đưa ngân hàng này trở thành một ngân hàng châu Á lớn mạnh. Không lâu sau, tập đoàn Overseas China Banking Corporation bổ nhiệm Alex Au, một chủ ngân hàng Hồng Kông, làm tổng giám đốc điều hành. Trong hơn 3 thập niên qua, tôi đã ủng hộ Coppenstein về việc hạn chế quyền thâm nhập vào thị trường nội địa của các ngân hàng nước ngoài. Bây giờ, tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để cọ sát với các ngân hàng quốc tế nhằm buộc Big Four của chúng tôi nâng cấp các dịch vụ của họ, nếu không họ sẽ mất thị phần. Có một nguy cơ thực sự là họ có thể không cạnh tranh được. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đi đến kết cục là không có được các ngân hàng do Singapore quản lý và sở hữu để dựa vào trong một cuộc khủng hoảng kinh tế. Dần dà, tôi kết luận rằng, Kho, giám đốc quản lý nhóm cơ quan tài chính và ngân hàng trong MAS đã không theo kịp những biến đổi lớn có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành ngân hàng trên toàn thế giới. Anh ta có bảo vệ những nhà đầu tư của chúng tôi. Tôi tìm đến cựu chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang New York, Joe Corrigan, và cựu chủ tịch ngân hàng London, Ryan Quinn, để xin lời khuyên. Họ đều khuyên tôi rằng Singapore có thể thay đổi kiểu và phương thức giám sát các ngân hàng, mà không để mất đi bất kỳ tính nghiêm ngặt nào, cũng như không để tăng mức rủi ro thất bại lan tràn. Các trung tâm tài chính lớn ở New York và London tập trung bảo vệ không những những nhà kinh doanh thị trường khác hay những nhà đầu tư cá nhân, mà còn bảo vệ cả chính hệ thống của nó nữa. Corrigan và Quinn thuyết phục chúng tôi rằng những cơ quan lớn mạnh hơn và được quản lý tốt hơn nên được dành cho nhiều quyền tự do xoay sở chấp nhận rủi ro hơn. Đầu năm 97, vì không muốn tự mình đổi mới MAS với sự cho phép của Thủ tướng, tôi đã lôi kéo Long vào cuộc. Long bắt đầu gặp gỡ các chủ ngân hàng và những nhà quản lý quỹ, cũng như nắm vững những công việc trong khu tài chính của chúng tôi. Vào ngày 1 tháng Giêng năm 98, khi Thủ tướng bổ nhiệm nó làm chủ tịch MAS, nó sẵn sàng hành động. Với sự giúp đỡ của một vài quan chức chủ chốt, nó tái tổ chức và điều chỉnh lại MAS để thực thi đường lối đổi mới cho công cuộc điều tiết và phát triển khu vực tài chính. Long và đội ngũ của nó đã thay đổi đường lối giám sát tài chính của MAS. Họ thực thi nó với phong thái nhẹ nhàng và cởi mở hơn, với những ý kiến và đề xuất có tính chất nghề nghiệp. Với những lời khuyên từ các nhà tư vấn quản lý và các ủy ban ngành nghề, họ thực thi những thay đổi về chính sách có ảnh hưởng đến tất cả các thành phần trong khu vực tài chính. Họ tiến hành từng bước để đẩy mạnh ngành quản lý tài sản và chỉnh sửa các điều luật quốc tế hóa đồng đô la Singapore để đẩy mạnh mức tăng trưởng thị trường vốn.
Kính thưa quý thính giả, Kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào.
MAS khuyến khích SES, Sở Giao dịch Chứng khoán và CMEC, thị trường mua bán kỳ hạn sáp nhập, thả nổi mức hoa hồng vào quyền tiếp cận các sở giao dịch này. MAS tự do hóa việc thâm nhập vào khu vực ngân hàng nội địa bằng cách cho phép các ngân hàng 100% vốn nước ngoài mở thêm chi nhánh và các ATM. Nó tháo bỏ các hạn chế quyền sở hữu của nước ngoài về các cổ phần ngân hàng nội địa, trong khi yêu cầu các ngân hàng thành lập các ủy ban trong hội đồng quản trị, rập khuôn những cách tổ chức tương tự ở nhiều ngân hàng Hoa Kỳ. Các ủy ban này xem xét việc đề cử vào hội đồng quản trị và những chức vụ quản lý chủ chốt được bổ nhiệm để đảm bảo những người được bổ nhiệm là có năng lực để trông coi quyền lợi của tất cả các cổ đông, chứ không phải chỉ của các cổ đông đang nắm quyền kiểm soát. Các ngân hàng tin rằng sự nới tay trong việc giám sát của MAS sẽ khiến họ đổi mới hơn nữa trong việc đưa vào hoạt động những sản phẩm tài chính mới. Lẽ ra, chúng tôi nên thực hiện những thay đổi này sớm hơn. Tuy nhiên, chỉ sau khi MAS chứng tỏ hết sức mạnh của hệ thống của nó để khắc phục khủng hoảng tài chính năm 87 và 97-98, tôi mới có đủ niềm tin để đến gần hơn tới trạng thái mà những gì không bị cấm là cho phép. Đường lối thận trọng đã giúp chúng tôi khắc phục được khủng hoảng tài chính Đông Á năm 97-98. Các ngân hàng của chúng tôi vững mạnh và không bành trướng quá mức, không có sự thổi phồng trong thị trường chứng khoán của chúng tôi, chúng tôi phải mất 30 năm kể từ lúc mở thị trường đồng đô la châu Á đầu tiên vào năm 68 để thiết lập uy tín là một trung tâm tài chính quốc tế được quản lý một cách đúng đắn. Tháng 7 năm 97, khi khủng hoảng tài chính bùng nổ ở Đông Á với sự rớt giá của đồng bạc Thái, những thảm họa đã phá hủy tiền tệ, thị trường chứng khoán và các nền kinh tế khu vực, song không có ngân hàng nào ở Singapore bị ảnh hưởng. Các nhà đầu tư vội vàng rút khỏi những thị trường mới nổi mà Singapore cũng là một trong số những thị trường như thế. Khi những người quản lý quỹ đầu tư lo sợ có những bẫy ngầm, thì việc giấu nhẹm thông tin không phải là một cách phản hồi khôn ngoan. Chúng tôi quyết định công khai tối đa thông tin để nhà đầu tư có thể đánh giá trị giá tài sản của chúng tôi. Chúng tôi thuyết phục các ngân hàng của chúng tôi từ bỏ thông lệ về việc duy trì những dự trữ ngầm và không công khai những khoản vay không hiệu quả. Các ngân hàng của chúng tôi công khai những rủi ro cho vay trong khu vực. Họ chuẩn bị những dự phòng chung bổ sung quan trọng cho những khoản vay trong khu vực của họ, giải quyết những khó khăn tiềm tàng trước thay vì đợi các khoản vay chuyển hướng thành nợ khó đòi. Nhờ vào những bước đi quyết định này, MAS đã vượt qua được khủng hoảng và Singapore trở nên vững mạnh với vai trò trung tâm tài chính. 1.6. Thu phục các nghiệp đoàn. Tôi bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng hoạt động đấu tranh vì các nghiệp đoàn, với tư cách là cố vấn pháp luật và là nhà thương thuyết của họ. Đến giữa thập kỷ 50, những người cộng sản đã giành được sự kiểm soát đối với hầu hết các nghiệp đoàn, và cả các nghiệp đoàn cộng sản và không cộng sản đều trở nên hiếu chiến. Để thu hút đầu tư, chúng tôi phải giải phóng các nghiệp đoàn khỏi sự kiểm soát của cộng sản, giáo dục các lãnh tụ nghiệp đoàn và các công nhân về nhu cầu tạo việc làm mới bằng cách thu hút đầu tư, điều nên nói thì dễ hơn làm. Giả dụ cộng sản tiếp tục kiểm soát các nghiệp đoàn của chúng tôi, thì chúng tôi tất yếu phải chịu cảnh đình công, đảng công và bạo loạn triền miên, như từ cuối thập kỷ 40 đến thập kỷ 60. Trong thời gian từ tháng 7 năm 61 đến tháng 9 năm 62, chúng tôi có 153 cuộc đình công, một kỷ lục đối với Singapore. Năm 69, lần đầu tiên kể từ trước chiến tranh, chúng tôi không có đình công hay bãi công nào. Bằng cách nào chúng tôi làm được như vậy? Hoạt động nghiệp đoàn kiểu Anh quốc ở Singapore là nguyên nhân gây tác hại cho phong trào công nhân của chúng tôi. Để chống lại ảnh hưởng của cộng sản, chính phủ thuộc địa đã đưa vào đây những cố vấn từ đại hội nghiệp đoàn Anh quốc như Jack Bazai. Để kéo các lãnh tụ nghiệp đoàn không cộng sản ra khỏi ảnh hưởng của những người cộng sản, các vị cố vấn này dạy họ hết thảy các thói quen và việc làm xấu xa như gây sức ép bắt các chủ thuê công nhân trả lương và phúc lợi cao hơn bất chấp mọi hậu quả đối với công ty. Tại một cuộc họp mặt hồi tháng 7 năm 66 của Liên đoàn Dịch vụ Dân sự trong quân đội của những người công nhân do quân đội Anh quốc thuê, tôi kêu gọi họ từ bỏ những hoạt động kiểu này của nghiệp đoàn Anh, những hoạt động đã từ hủy hoại nền kinh tế Anh quốc. Tôi thừa nhận là tôi có trách nhiệm về nhiều cách thức hoạt động khi tôi thương lượng cho các nghiệp đoàn. Lúc bấy giờ, công nhân của chúng tôi bị bóc lột quá nhiều, nhưng những hậu quả này, cộng thêm tình hình thất nghiệp của chúng tôi, tồi tệ đến nỗi tôi ân hận về việc làm của mình. Ví dụ, việc trả lương gấp 3 cho những người làm việc vào các ngày nghỉ lễ đã khiến công nhân vệ sinh cố ý để mặt rác tích tụ trước ngày lễ để vào những ngày lễ, họ vẫn phải làm việc. Mục đích nghỉ lễ là để công nhân nghỉ ngơi, song công nhân của chúng tôi muốn được nhiều tiền lương hơn, chứ không phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì vậy tôi yêu cầu các lãnh tụ nghiệp đoàn đổi mới các hoạt động nghiệp đoàn của chúng tôi, để nhấn mạnh rằng tôi kiên quyết giữ vững các quan điểm này. Tại cuộc họp Ủy ban Tư vấn Châu Á của Tổ chức Lao động Quốc tế hồi tháng 11 năm 66, tôi đã nhắc lại chúng nhiều lần trong sự có mặt của các quan chức của tổ chức quốc tế này và các lãnh tụ nghiệp đoàn từ các nước châu Á khác. Tôi nói với các lãnh tụ nghiệp đoàn của chúng tôi rằng họ không được giết những con ngỗng đẻ trứng vàng vì chúng tôi đang cần những quả trứng vàng của chúng. Tôi nói các nghiệp đoàn của chúng tôi đã từng là một bộ phận của một phong trào chính trị chống Anh. Các nhà lãnh đạo chính trị trong đó có tôi đã chia ra cho những người công nhân củ cà rốt độc lập, hãy đi cùng tôi tới tự do. Tôi sẽ cho bạn những gì mà ông chủ người Anh đã dành cho công nhân Anh. Lời hứa đó bây giờ chúng tôi phải thực hiện, nhưng để làm được như vậy, chúng tôi phải thiết lập lại sự giám sát kỷ luật và các chỉ tiêu làm việc để đạt được hiệu quả. Mỗi năm có 30.000 học sinh ra trường cần việc làm. Các hoạt động nghiệp đoàn của chúng ta, tôi giải thích, đang buộc các chủ thuê lao động chuyển sang các ngành sản xuất cần nhiều vốn, đầu tư vào máy móc đắt tiền để thực hiện công việc, giảm thuê công nhân đến mức tối thiểu giống như ở Anh. Điều này đã dẫn đến tình trạng có một nhóm nhỏ công nhân nghiệp đoàn có đặc quyền được trả lương cao và một số đông ngày càng tăng các công nhân thiếu việc làm được trả lương thấp. Nếu chúng ta duy trì được mối liên kết và ổn định của mình và không lặp lại những điều ngu xuẩn trong quá khứ vốn đã làm lung lạc niềm tin, thì chúng ta có thể khắc phục những vấn đề này. Chúng ta cần có những quan điểm mới, trong đó quan trọng hơn hết là trả lương theo kết quả làm việc, chứ không phải theo lượng thời gian đã bỏ ra cho việc làm đó. Các nghiệp đoàn và công nhân rất hoang mang trước sự chia tách và rất lo sợ trước khả năng người Anh rút khỏi Singapore. Đến nỗi họ chấp nhận đường lối cứng rắn của tôi, họ biết rằng chúng tôi đang đứng trước một tình trạng khẩn cấp có thể đe dọa sự tồn tại của mình, Với tư cách một quốc gia độc lập, Tổng thư ký Đại hội Nghiệp đoàn Toàn quốc NTUC, Hoshiben, nghị sĩ của đảng BAB và là cựu đồng nghiệp của tôi hồi còn hoạt động nghiệp đoàn, đã phản đối các chính sách của tôi, chẳng hạn như việc bãi bỏ chính sách trả lương gấp 3 cho công nhân làm việc vào những ngày nghỉ lễ. Ông ta cùng các đồng nghiệp nghiệp đoàn của mình đã thuận theo các sức ép từ cơ sở để lôi kéo các đoàn viên nghiệp đoàn đứng về phía mình và không bị các lãnh tụ nghiệp đoàn Cộng sản tấn công. Tôi buộc phải dẹp bỏ những hành động phản đối của ông ta, nhưng mặt khác phải lo gặp gỡ riêng các lãnh tụ nghiệp đoàn để giải thích rõ những nỗi lo lắng của mình. Những cuộc gặp không chính thức này đã giúp họ hiểu được tại sao tôi phải đưa vào một khuôn khổ mới, hướng tới một lực lượng lao động lành mạnh và có kỷ cương. Đã có một cuộc đụng độ quyết liệt với một lãnh tụ nghiệp đoàn dốt nát lố lăng và không hiểu được rằng tình hình đã thay đổi, đó là Kasupa, chủ tịch liên đoàn công nhân làm công nhật trong các dịch vụ công cộng. Trong một tối hậu thư gửi chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 66, ông ta đòi dàn xếp mọi bất bình còn lại, nảy sinh từ cái mà họ gọi là việc không thực thi thỏa ước tập thể đã được ký kết vào năm 61. Ông ta muốn tăng $1 Singapore mỗi ngày công cho 15.000 công nhân làm công nhật đã được xếp hàng và là đoàn viên nghiệp đoàn của ông ta. Supa và tôi đã từng làm việc với nhau nhiều năm từ những năm 50, thời còn làm ở hội đồng thành phố trước đây. Ông ta là người ít học, sinh ở Ấn Độ, là một kẻ kích động nói tiếng Tamil, ngôn ngữ Marat, và là một lãnh tụ quả quyết nhưng ngoan cố. Thương lượng với ông ta thật chưng hửng vì ông ta bị lác mắt nên có vẻ như không nhìn bạn. Ông ta lãnh đạo một nghiệp đoàn với phần lớn hội viên là những người lao động người Ấn nhập cư không nghề nghiệp, được người Anh đưa từ Marat sang Singapore để làm công việc vệ sinh. Ông ta không hiểu rằng chúng tôi còn ở trong những năm 50 đầy hỗn loạn, dễ dãi nữa, đó là những năm mà sức mạnh nghiệp đoàn đang dâng cao. Còn với Singapore vừa mới độc lập, chúng tôi phải tự lực cánh sinh và rất mong manh, chính quyền không cho phép bất kỳ nghiệp đoàn nào gây nguy hiểm cho sự sống còn của Singapore. Tôi gặp ông ta và các lãnh đạo nghiệp đoàn của ông ta, trong một cuộc trao đổi kéo dài 40 phút, tôi nói rằng, tôi có thể xem xét việc tăng lương trong ngân sách năm 68 chứ không phải trong năm 67. Tôi cảnh báo rằng, 7.000 người trong số hội viên là kiều bào Ấn của ông ta lúc này, đang cần giấy phép để được tiếp tục làm việc. Nếu họ cứ tiếp tục đình công, họ có thể mất việc và phải quay về Ấn Độ. Supa dửng dưng, ông ta nói rằng, chỉ có 2.000 hay 3.000 người cần giấy phép làm việc, và ông ta sẽ tiếp tục đình công. Nếu nghiệp đoàn này bị đàn áp thì cứ để ông Lý đàn áp nó. Ông ta buộc tội tôi rằng tôi đã quên tôi đang ở cương vị thủ tướng chính là nhờ phần lớn vào phong trào công đoàn. Vào ngày 29 tháng 12, Supa kêu gọi một cuộc đình công do liên nghiệp đoàn của những người làm công nhật phát động ngay trước những lễ hội mừng năm mới. Tôi yêu cầu họ xem xét lại quyết định của họ và chuyển vấn đề tranh cãi này đến tòa lao động. Điều này làm cho bất kỳ cuộc đình công nào của công nhân đều bị coi là bất hợp pháp và tôi phát hành một thông cáo để thu hút sự chú ý của họ đối với vấn đề này. Vào ngày 1 tháng 2 năm 67, Bộ Y tế bổ sung quy định làm việc mới cho công nhân vệ sinh. Vào ngày 1 tháng 2 năm 67, khoảng 2.400 công nhân của Nghiệp đoàn Công nhân Vệ sinh ăn lương công nhật và cũng là hội viên thuộc nghiệp đoàn của Supa. Tiếp tục một cuộc đình công liều lĩnh, Supa ương ngạnh cảnh báo chính phủ rằng nếu những bất bình của các công nhân vệ sinh không được giải quyết trong vòng một tuần, thì tất cả 14.000 công nhân trong các nghiệp đoàn ăn lương công nhật khác thuộc liên đoàn của ông ta sẽ tiếp tục ủng hộ đình công. Cảnh sát bắt giữ và buộc Supa cùng 14 lãnh đạo khác của nghiệp đoàn công nhân vệ sinh tội kêu gọi đình công bất hợp pháp. Các thư ký công đoàn phát hành những thông báo đến các nghiệp đoàn và liên đoàn này nhằm phân tích rõ lý lẽ là tại sao họ không nên để bị xóa sổ. Cùng lúc đó, Bộ Y tế tuyên bố rằng những người đình công đã tự sa thải họ. Trong số những người này, ai muốn được làm việc trở lại có thể xin vào làm việc ngày hôm sau. Sự cứng rắn có phối hợp này làm cho những người đình công hoang mang. 90% trong số họ xin làm lại. Hai tháng sau đó, cả nghiệp đoàn công nhân vệ sinh ăn lương công nhật lẫn liên đoàn của Supa bị xóa sổ. Cuộc đình công này là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử công nghiệp của Singapore. Cách thức mà chính phủ đối phó với cuộc đình công đã giành được sự ủng hộ của quần chúng và đã tạo ra một sự thay đổi trong văn hóa nghiệp đoàn. Đó là từ hành động bán bổ luật pháp đến việc nhân nhượng vì lẽ phải. Tôi có khả năng lái ngoắt dư luận đi xa hơn nữa. Trong loạt bài phát biểu với các nghiệp đoàn, tôi đã chuẩn bị cho các công nhân những thay đổi mà chúng tôi đã hoạch định cho luật lao động. Chúng tôi cấm mọi cuộc đình công trong một số ban ngành thiết yếu và sắp đặt cho từng ủy ban luật pháp có nghiệp đoàn riêng. Tại hội nghị đại biểu NTUC vào đầu năm 1968, tôi thuyết phục họ rằng mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người làm công là quan trọng đối với sự sống còn của chúng tôi hơn là việc tăng lương, và chúng tôi phải cùng nhau đưa phong trào lao động đi vào khuôn khổ tốt hơn bằng cách thôi dùng những thông lệ có tính hạn chế và sự lạm dụng những khoản trợ cấp thêm. Tôi tin họ là những nhà lãnh đạo có khả năng tạo ra một phong trào lao động mới có uy tín nhờ những chính sách thực tiễn có lợi cho công nhân. Kể lại chi tiết, những năm bỏ phí của chính quyền thuộc đề Anh vào việc làm tê liệt những cuộc đình công của thợ thuyền đã dẫn đến việc mất giá đồng bảng Anh vào năm 67. Tôi cảnh báo rằng, nếu điều đó xảy ra ở đây, tại bên cạnh của chúng tôi sẽ tuyên bố đây là tội phản quốc, tôi sẽ ra tay chống lại những kẻ cầm đầu đình công, tội trạng thì sẽ bị xét xử ở tòa sau, tôi sẽ chỉnh đốn lại bên cạnh này, đồng đô la Singapore sẽ không bao giờ bị mất giá và tôi nghĩ người dân Singapore trông chờ điều này từ nhà nước của họ. Tôi vạch ra tính ích kỷ của lao động trong biên chế. Vào năm 67, hàng hóa do Cục Hải cảng Singapore quản lý tăng hơn 10%, song số công nhân có việc làm không tăng lên, bởi vì toàn bộ công việc phát sinh đã được nhận làm ngoài giờ. Điều này không hợp lý trong thời điểm tình trạng thất nghiệp cao. Tôi nói với các đại biểu nghiệp đoàn rằng, chúng tôi phải tự thoát ra khỏi hoạt động nghiệp đoàn độc hại kiểu Anh. Để công bằng, tôi phát biểu trong một cuộc gặp gỡ với những người sử dụng lao động rằng, họ phải công bằng đối với các công nhân của họ, nếu như họ muốn công nhân nỗ lực làm việc ở mức cao nhất. Rằng ở nơi nào mà các nghiệp đoàn và người sử dụng lao động không thống nhất với nhau về những mục tiêu cơ bản, thì hậu quả là gây tổn thất cho nền kinh tế. Tôi thuyết phục những người sử dụng lao động hãy thực hiện nhiệm vụ của họ, rồi thì các công nhân của chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình nhằm kiếm được những khoản thưởng cao nhất, những khoản thưởng trực tiếp vào lương và các khoản tiền trợ cấp của họ, và những khoản thu nhập gián tiếp thông qua ngân sách nhà nước như nhà ở, trợ cấp y tế, giáo dục và xã hội. Thông cáo của Anh về việc rút lực lượng quân đội vào tháng Giêng năm 68 đã làm tăng thêm nỗi lo lắng của dân chúng. Tôi nắm bắt khoảnh khắc đó để thực hiện những cải cách triệt để nhằm giải thoát chúng tôi ra khỏi những hoạt động nghiệp đoàn. Những hoạt động này vốn đã tước đi quyền của những người sử dụng lao động và làm mai một khả năng quản lý điều khiển công việc kinh doanh của họ. Sau khi chúng tôi thắng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 4 năm 68 với sự áp đảo, cũng vào năm đó, nghị viện thông qua luật tuyển dụng lao động và luật quan hệ lao động sửa đổi. Sau đó, luật công đoàn được sửa đổi. Những điều luật này giải thích rõ rằng các điều kiện làm việc tối thiểu và đặt ra những giới hạn về trợ cấp, những khoản thưởng làm thêm giờ và trợ cấp thêm. Luật đưa ra những điều khoản cho các ngày nghỉ, những ngày nghỉ lễ, những ngày làm việc và nghỉ phép thường niên, nghỉ thai sản và nghỉ bệnh. Chúng trả lại cho giới quản lý quyền thuê và sa thải nhân viên, quyền đề bạt và thuyên chuyển công tác, cũng như những chức năng mà nghiệp đoàn đã xâm phạm trong suốt những năm xảy ra xung đột lao động. Những điều này đã đặt nền tảng cho sự hòa giải lao động. Chúng tôi coi việc một công đoàn tổ chức đình công hay bãi công mà không có bỏ phiếu kín là bất hợp pháp. Nếu công đoàn này tiến hành bãi công, thì nó và các viên chức của nó sẽ bị truy tố. Việc này làm ngưng thông lệ bỏ phiếu bằng hình thức giơ tay biểu quyết công khai, mà ở đó những người bất đồng ý kiến bị đe dọa buộc phải phục tùng. Seth Mukko, một nhà lãnh đạo nghiệp đoàn, nghị sĩ của đảng BAP và là bạn thời nghiệp đoàn của tôi, đã phản đối việc cho phép những người sử dụng lao động được quyền thuê và sa thải nhân viên rộng rãi. Nhưng ông ta lại công nhận việc các nghiệp đoàn giảm bớt chạm trán nhằm tạo bầu không khí tốt hơn cho các đầu tư nước ngoài là điều cần thiết. Tôi đã tính đến những biện pháp bảo vệ để phòng việc lạm dụng những quyền này. Những thay đổi trong việc thuê nhân công, những điều luật quan hệ lao động và những thói quen đã đem lại những lợi ích thực sự. Trong vòng một năm, vào năm 69, có 52 xí nghiệp mới được thành lập tạo ra 17.000 việc làm mới. Trong năm 70, những đầu tư mới cũng đã tạo thêm 20.000 việc làm, thu nhập tăng lên. Vào năm 72, chúng tôi thành lập Hội đồng Lương bổng Quốc gia, NWC, với đại diện các nghiệp đoàn, giới chủ và chính quyền. Hàng năm sử dụng những thông tin chính xác từ chính phủ, NWC đạt được sự nhất trí cao trong các kiến nghị về tăng lương và về môi trường kinh doanh trong năm tới. Chúng có tính hiện thực và sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự tăng trưởng kinh tế. Những kiến nghị chung của Hội đồng Lương bổng Quốc gia đều được coi là nguyên tắc chỉ đạo chung, được điều chỉnh để thích ứng với từng lĩnh vực, cho tất cả các đàm phán giữa nghiệp đoàn và giới chủ. Ngay từ những năm đầu hoạt động của Hội đồng, tất cả các đảng phái đều nhất trí rằng việc tăng lương không được vượt quá mức tăng năng suất. Ý thức sâu sắc về khủng hoảng đang thịnh hành, giúp tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm nghiệp đoàn trong vài năm. Nguy cơ của một sự sụp đổ kinh tế do lực lượng Anh sắp rút khỏi Singapore đã làm thay đổi tâm trạng và quan điểm của dân chúng. Họ nhận ra rằng, trừ phi chúng tôi thực hiện một sự đảo ngược sách lược, thoát khỏi những cuộc đình công và bạo động, hướng đến sự ổn định và tăng trưởng kinh tế, chúng tôi sẽ tiêu vong. Tôi nhờ giới quản lý đảm nhiệm vai trò mới của họ trong việc giành lấy sự hợp tác của công nhân. Nếu không có sự hợp tác này, năng suất không thể tăng lên. Luật pháp nghiêm minh và biện pháp cứng rắn từ một phía hẳn không thể đạt được điều này. Chính sách bao trùm của chúng tôi là thuyết phục các công nhân và các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn hỗ trợ cho mục tiêu chính của chúng tôi, kiếm lập niềm tin từ quốc tế vào Singapore và thu hút đầu tư cũng như tạo công ăn việc làm. Song cuối cùng thì qua những năm dài liên kết, tôi đã có được sự tín nhiệm và niềm tin nơi họ, giúp biến đổi những mối quan hệ lao động từ một mối quan hệ đấu tranh và đối đầu thành sự hợp tác và cộng tác. Năm 69, theo lời yêu cầu của tôi, Devan Nai từ Kuala Lumpur quay về Singapore để lãnh đạo lại NTUC. Ông ta đã ở lại Kuala Lumpur sau khi được bầu vào nghị viện Malaysia năm 64. Tôi cần ông ta ở Singapore để đóng vai trò chính trong việc duy trì hòa giải lao động và thuyết phục công nhân của chúng tôi tăng năng suất cũng như hiệu quả công việc. Việc có Devan làm tổng thư ký NTUC là một ưu thế lớn cho tôi. Ông ta phối hợp điều chỉnh các chính sách của tôi và khắc sâu thái độ làm việc tích cực ở các nghiệp đoàn. Là người lãnh đạo NTUC từ năm 71 đến năm 81, ông ta được nghị viện bầu làm tổng thống Singapore. Ông ta đã dẫn dắt các lãnh đạo nghiệp đoàn đương đầu với sự thách thức cạnh tranh trong thị trường thế giới. Mỗi lần Winston Mead đến thăm Singapore, ông ta cùng với tùy phái viên Sam thống đốc báo cáo cho Devan tường tận về tình hình lao động và kinh tế. Devan giáo dục các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế và giúp hội đồng ba bên NWC thành công. Một vấn đề mà ông ta phải đương đầu là việc giảm số lượng hội viên nghiệp đoàn. Do sự giảm bớt tính chiến đấu của nghiệp đoàn để chống lại khuynh hướng này, vào tháng 11 năm 69, Devan tổ chức một cuộc hội thảo về công cuộc hiện đại hóa và làm cho các đại biểu nghiệp đoàn nhận thấy được nhu cầu hiện đại hóa những nhiệm vụ của họ nhằm đáp ứng môi trường đã thay đổi. Họ thành lập nhiều xí nghiệp hợp tác của nghiệp đoàn. Vào năm 70, NTUC thành lập một hợp tác xã taxi gọi là NTUC Comfort nhằm dẹp bỏ mánh lưới làm ăn lậu không xin phép của taxi vốn hoành hành trong những năm 60. Hợp tác xã taxi này bắt đầu bằng 200 chiếc taxi hiệu Morris Offord và 200 chiếc xe buýt mini hiệu Ritz Austin, được thanh toán bằng những khoản vay trong số tiền viện trợ của Anh. Cho đến năm 94, với 10.000 taxi và 200 xe buýt đưa rước học sinh, hợp tác xã này đã được tập đoàn hóa và được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán của Singapore với cái tên là Comfort Group Limited. Để giảm bớt chi phí sinh hoạt cho các hội viên của mình, vào năm 73, NTUC thành lập một hợp tác xã tiêu thụ gọi là NTUC Kilcom để điều hành các cửa hiệu, cửa hàng và siêu thị. Sau đó dưới cái tên NTUC Five Prime, nó trở thành một chuỗi siêu thị thành công, giữ cho giá cả những hàng hóa tiêu dùng thiết yếu sắp tỷ giá bán sỉ. NTUC Income vốn là một hợp tác xã bảo hiểm, thành lập năm 70 với hoạt động bảo hiểm nhân thọ, khi đó tiếp tục đi vào bảo hiểm xe cộ và các lĩnh vực khác. NTUC thuê các chuyên viên nhà nghề và những nhà quản lý có kinh nghiệm. Các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn trong các ban quản trị giám sát những nhà quản lý chuyên nghiệp của các doanh nghiệp này và sớm hiểu ra rằng việc quản lý tốt là yếu tố quyết định cho sự thành công. Việc thay mới bộ phận lãnh đạo của NTUC đã làm cho họ thích hợp đối với một hệ thống công nhân trẻ hơn. Khi Devan tự chức vào năm 81 để trở thành tổng thống Singapore, Lim Chi-un, thư ký chính trị 37 tuổi đảm nhiệm chức tổng thư ký. Anh ta đã làm việc dưới quyền Devan sau khi trở thành thành viên nghị viện vào năm 77, là một người tốt nghiệp ngành kiến trúc hải quân hạng U của Đại học Blackstone. Anh ta đưa ra những phương pháp quản lý hợp lý cho công việc nghiệp đoàn của mình. Tuy nhiên, kỹ năng giao tế của anh ta không giỏi bằng Devan và đã nảy sinh việc hiểu lầm giữa anh ta và những người lãnh đạo nghiệp đoàn lớn tuổi. Họ than phiền rằng họ nhận thấy anh ta có vẻ gì đó khó gần. Đây là vấn đề mà tôi phải đương đầu mỗi khi có sự thay đổi thế hệ giữa những nhà lãnh đạo. Cheon trẻ hơn Devan 20 tuổi. Các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn thuộc thế hệ Devan đã quen với cách làm việc của Devan và không chịu theo phong cách làm việc khác lạ của Cheon. Vấn đề cơ bản là các nhà lãnh đạo lớn tuổi không hoan nghênh một sự trẻ hóa ngay lập tức. Theo đề nghị của tôi, Cheon đưa vào NTUC nhiều người trẻ tuổi có trình độ để giúp đỡ anh ta. Việc này càng làm cho tăng thêm sự khó chịu của các lãnh đạo nghiệp đoàn lớn tuổi. Tôi kết luận rằng, ông ta sẽ rất khó khăn khi tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo lớn tuổi. Cheon lại hiểu đây là sự thất bại cá nhân và rút khỏi hoạt động chính trị vào năm 82. Anh ta đi vào khu vực tư nhân và gia nhập công ty Kepler, một trong những công ty lớn nhất liên kết với chính phủ. Anh ta thành công trong vai trò lãnh đạo công ty, là pháo đài vững chắc của Sim Kebun, người đã từ chức trưởng ban dân chính để trở thành chủ tịch công ty này. Tôi và Devan nhất trí với nhau rằng, ông Teng Cheon, bộ trưởng thông tin kiêm bộ trưởng lao động sẽ làm việc ăn ý với các lãnh đạo nghiệp đoàn lớn tuổi. Ông ta đang ở lứa tuổi 40, lớn hơn Cheon 9 tuổi. Tôi tin sẽ có ít sự khác biệt về mặt thế hệ. Tôi thuyết phục Teng Cheon làm việc với các nghiệp đoàn. Ông ta đồng ý và cho đến năm 83, ông ta được bầu làm tổng thư ký NTUC. Ông ta vẫn ở lại nội các và điều này rất có lợi vì các nghiệp đoàn nói lên được những quyền lợi của họ và chính phủ có thể tiếp nhận những ý kiến của họ để xem xét khi bàn thảo các chính sách. Teng Cheon là kiến trúc sư được đào tạo ở Đại học Adelaide. Ông ta thông thạo tiếng Anh. Do được học hành bằng tiếng Hoa nên ông ta còn thông thạo tiếng Quan Thoại và tiếng Phúc Kiến là tiếng mẹ đẻ. Ông ta làm việc rất tốt với cả các lãnh đạo nghiệp đoàn lẫn công nhân thường. Ông ta đã đưa NTUC đi vào những lĩnh vực mới, tạo điều kiện cho các hội viên giải trí và vui chơi tốt hơn. Tôi động viên ông ta về điểm này, song ông ta không cần ủng hộ nhiều. Những gì ông ta cần là nguồn tài chính và sự hỗ trợ về mặt chính trị mà tôi có thể đem lại cho ông ta. NTUC mở rộng sang các dịch vụ y tế, chăm sóc trẻ, đài phát thanh, khách sạn nghỉ mát ở bãi biển dành cho công nhân gọi là Pacific Ridge Resort và các câu lạc bộ đồng quê Ochil. Có sân golf bên cạnh hồ nước nhân tạo Seleto, NTUC còn phát triển các chung cư có chất lượng mà các hội viên của nó có thể mua được. Những hợp tác xã mới này đem lại cho các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn nhiều kinh nghiệm thực hành hơn trong việc điều hành xí nghiệp. Những nhà lãnh đạo mới thuộc những thế hệ kế tiếp học hỏi về việc quản lý giỏi. Các câu lạc bộ, khách sạn, bãi biển và các tiện nghi khác đem lại cho công nhân những sinh hoạt mà trước đây chỉ dành cho những người giàu có. Tôi tin những tiện nghi này sẽ làm giảm đi suy nghĩ cho rằng các công nhân thuộc vào tầng lớp thấp hơn của xã hội bị loại trừ khỏi những kiểu sống mà chỉ những người thành đạt mới được hưởng thụ. Để các công nhân có được những thứ này, chính phủ bán đất công với giá không đáng kể. Trong nhiều năm, tôi đã khuyến khích NTUC thành lập một trường cao đẳng dạy lao động. Vào năm 90, với sự giúp đỡ của hiệu trưởng trường cao đẳng Ruskin, Tenchoom thành lập Học viện Nghiên cứu Lao động để giảng dạy những mối quan hệ lao động và phát triển khả năng lãnh đạo. Khi Tenchoom được bầu làm Tổng thống Singapore năm 93, Lim Bong Heng, khi đó là Thứ trưởng Thương mại và Công nghiệp, trẻ hơn Ten 12 tuổi, đảm nhận chức Tổng thư ký NTUC. Anh ta tốt nghiệp ngành kiến trúc hải quân ở Đại học Newcastle upon Tyne và đã làm việc với nghiệp đoàn từ năm 81, nơi mà kỹ năng giao tiếp giỏi của anh ta trở thành một tài sản lớn. Anh ta đưa vào NTUC những thanh niên có trình độ và tài giỏi. Ở những lứa tuổi 20 và 30, họ là những người đỗ đạt ở các trường đại học nước ngoài và có những ý tưởng mới lạ. Đầu vào đầy nhiệt huyết mới này đã làm trẻ hóa suy nghĩ, những quan điểm của những người lãnh đạo nghiệp đoàn và gặt hái được nhiều thắng lợi cho nghiệp đoàn. Giống như Ten Cheung, Bong Heng vẫn làm bộ trưởng, chính thức hóa một kiểu mẫu hợp tác giữa các nghiệp đoàn và nhà nước đã phục vụ Singapore tốt hơn. Tôi phát động phong trào tăng năng suất vào đầu những năm 80 bởi vì tôi bị ấn tượng bởi những nhà thực hành người Nhật. Tôi khuyến khích các lãnh đạo NTUC làm việc với giới quản lý nhằm giới thiệu những dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm. Khuyến khích các tập thể công nhân cùng nhau đề xuất những cải tiến công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí, và đạt độ hư hỏng ở mức zero, sự tiến triển đến chậm. Đi theo thực tiễn của các công ty Nhật, những kiểu đề xuất những dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm nào đạt kết quả trong việc tiết kiệm hay cải tiến sẽ được trưng bày và được trao những phần thưởng nhỏ. Trung tâm năng suất Nhật Bản đã trợ giúp bằng cách cung cấp chuyên viên, các học bổng thực tập, các phần mềm, thiết bị và tài liệu đào tạo. Thỉnh thoảng tôi phát biểu tại những buổi lễ trao thưởng và trao tặng những giải thưởng năng suất hàng năm. Một dịp nọ vào năm 87, sau khi trao phần thưởng cho viên giám đốc điều hành một công ty Nhật, tôi hỏi ông ta tại sao công nhân địa phương làm việc kém năng suất hơn công nhân Nhật Bản, mặc dù họ dùng những máy móc như nhau. Câu trả lời thành thật của ông ta là công nhân Nhật có tay nghề cao hơn, đa năng hơn, linh hoạt hơn và dễ thích nghi hơn, cộng với việc ít vắng mặt mà không có lý do chính đáng và ít thay đổi chỗ làm hơn. Các kỹ thuật viên, các lãnh đạo nhóm và các giám sát viên người Singapore không sẵn lòng đảm nhận những công việc làm bẩn tay họ. Ngược lại, các nhân viên tương nhiệm người Nhật không tự xem họ là lao động trí óc hay lao động chân tay. Họ sẵn sàng giúp vận hành và bảo trì máy móc. Nhờ vậy, họ hiểu được những khó khăn của công nhân hơn. Devan bị ấn tượng bởi những thành tựu của các nghiệp đoàn Nhật. Ông ta lấy hai nghiệp đoàn chung nhiều nhánh tổ chức lại thành chín nghiệp đoàn ngành. Năm 82, Tổng thư ký NTUC lúc bấy giờ là Cheon bắt đầu công cuộc thay đổi từ nghiệp đoàn ngành sang nghiệp đoàn xí nghiệp. Việc làm này đem lại sự thông tin tốt hơn giữa lãnh đạo nghiệp đoàn và công nhân, và các lãnh đạo nghiệp đoàn có thể tập trung vào những vấn đề và khó khăn riêng của chính công ty họ trong quản lý. Năm 84, họ bị thuyết phục bởi những lợi ích, NTUC đã chấp nhận quyết định ủng hộ các nghiệp đoàn xí nghiệp. Trong hầu hết các trường hợp, các nghiệp đoàn xí nghiệp làm tăng số hội viên nghiệp đoàn. Chúng khuyến khích thái độ thẳng thắn và tin cậy có lợi cho những quan hệ giữa người lao động với giới quản lý. Tuy nhiên, trong những năm 90, Paul Hain đã nhận ra rằng các nghiệp đoàn xí nghiệp đã không làm tốt nhiệm vụ như ở Nhật. Các công ty ở Singapore quá nhỏ, đa phần ít hơn 1.000 công nhân so với hàng chục ngàn công nhân. Trong các công ty Nhật, hơn nữa không giống như Singapore, ở Nhật những nhà điều hành, những người tốt nghiệp đại học và những người có chuyên môn khác có thể gia nhập nghiệp đoàn. Các nghiệp đoàn xí nghiệp Singapore không có đủ những hội viên có trình độ cho các vị trí lãnh đạo. Khi đàm phán với giới chủ sử dụng lao động, họ phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của NTUC. Chúng tôi phải tìm ra một giải pháp cho vấn đề này mà không lặp lại những bất lợi của các nghiệp đoàn lớn. Những thay đổi đối với chính sách nghiệp đoàn ở Singapore được thực hiện với rất ít những cuộc đình công hay những xung đột lao động. Quá trình trưởng thành của phong trào công đoàn và của các lãnh đạo của nó được nhiều viên chức tận tụy và có năng lực giúp đỡ. Đây là những người mà tôi đề bạt từ Ủy ban Hành chính Nhà nước đến Cục Nghiên cứu Lao động của NTUC vào năm 62 sau khi các nghiệp đoàn cộng sản rút khỏi Hiệp hội Công đoàn Singapore vào năm 61 để thành lập liên đoàn riêng của họ, bỏ lại những nghiệp đoàn phi cộng sản không có những người thương thuyết đủ khôn khéo. Một trong những viên chức được tôi cử là Nathan đã từng là nhân viên xã hội. Ông ta có óc phán đoán giỏi và làm việc tốt với các lãnh đạo nghiệp đoàn. Sau này Nathan trở thành Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và là đại sứ của chúng tôi ở Washington. Năm 90, ông ta trở thành tổng thống Singapore, một người nữa là Su Te Kang, một người hành động đầy nghị lực và sau này trở thành ủy viên thuế thu nhập của tôi. Họ đã giúp đỡ các lãnh đạo nghiệp đoàn phi cộng sản trong việc thương lượng chung và trình những vụ kiện tụng của họ ra trước tòa lao động. Họ giáo dục các lãnh đạo nghiệp đoàn về những thực tiễn của việc sống còn về mặt kinh tế đối với Singapore và qua đó tạo dựng một giới lãnh đạo NTUC thực tế và hữu dụng. Sau này vào những năm 90, tôi khuyến khích những người có học vị đầy triển vọng trở về đảm nhiệm những công việc toàn thời gian trong NTUC nhằm tăng cường tính năng nghiên cứu và khả năng thương lượng của nó. Với nền giáo dục phổ cập và học bổng nhiều, lúc đó mà học sinh giỏi nghèo đều được vào đại học, các lãnh đạo nghiệp đoàn có năng lực đi lên từ những công nhân bình thường trở nên ít hơn. Để duy trì mối quan hệ cộng sinh giữa chính phủ, BAB và NTUC, tôi khuyến khích NTUC nhận một vài nghị sĩ đến làm việc toàn thời gian với các nghiệp đoàn, và chỉ định những nghị sĩ khác làm cố vấn cho nhiều nghiệp đoàn khác nhau. Các nghị sĩ này đưa những vấn đề nghiệp đoàn vào nghị viện, những bổ sung như vậy vào nhân lực của nghiệp đoàn, tạo nên một sự khác biệt về chất lượng. Không có tri thức được rèn luyện và khả năng tiếp cận dễ dàng với các bộ trưởng của họ, các vấn đề của nghiệp đoàn sẽ không được đặt ra theo cách thức có thể giành được sự quan tâm và thỉnh thoảng mang lại việc sửa đổi chính sách. Chúng tôi đưa ra một khuôn khổ hợp lý để quản lý những mối quan hệ lao động, những hạn chế về việc vượt quá giới hạn của các công đoàn được điều hòa bởi những thủ tục tư vấn và phân xử. Thông qua đó, các nghiệp đoàn có thể bảo vệ quyền lợi của công nhân. Yếu tố chính đem lại sự bình yên và tính hài hòa trong xã hội là ý thức về một cuộc chơi công bằng mà trong đó mọi người đều có phần trong thành quả gặt hái được của chúng tôi. Vì tiếp cận tích cực của NTUC dẫn đến việc giảm bớt nạn thất nghiệp từ 14% trong năm 65 còn 1,8% trong năm 97. Trong vòng 25 năm, từ năm 73 đến năm 97, mức lương thực lãnh trung bình tăng hàng năm chỉ khoảng dưới 5%. Chúng tôi gặp suy thoái trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 97. Nạn thất nghiệp tăng đến 3,2% vào năm 98. Để lấy lại tính cạnh tranh của chúng tôi, các nghiệp đoàn và chính phủ đã nhất trí và thực thi một loạt những biện pháp làm giảm khoảng 15% lương và những chi phí khác từ ngày 1 tháng Giêng năm 99.